ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu là các nguyên tắc hoằng pháp. Gọi là nguyên tắc đó là vì những phương pháp nêu ra sau đây đó mang tính quy luật mà các truyền thống và trường phái Phật giáo đó đã từng áp dụng hoặc là cần tuân thủ. Theo đó đó, hiệu quả của việc hoằng pháp mang lại lợi ích đó, cho thai nhân đó, đạt được ở mức độ cao nhất. Trong bài này chúng ta sẽ khảo cứu một số điều quan trọng như sau. Phần 1, nguyên tắc lấy Đức Phật làm quy chiếu. Đây là phương pháp mang tính nguyên tắc hàng đầu, và chúng tôi là người đề xướng cái nguyên tắc này một cách rất là mạnh mẽ và kêu gọi các tăng ni và Phật tử với vai trò là pháp sư và hoằng pháp viên đó cần phải tuân thủ nguyên tắc lấy Đức Phật làm quy chiếu. Về nguyên tắc này đó, chúng ta sẽ có những ý chính như sau. Số 1, lấy Đức Phật làm quy chiếu trong hoằng pháp. Hiện nay chúng ta có hai trường phái Phật giáo lớn, đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, hoặc được dùng với một danh xưng thông thường đó là Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo Bắc Truyền. Tại các nước theo Phật giáo Nam Truyền đó, thì nguyên tắc này được tuân thủ một cách tuyệt đối, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, cũng như là những nước, những cộng đồng, những đoàn thể tu học theo trường phái Phật giáo Nam Truyền. Ở đây đó, các vị tổ sư đóng vai trò là những người dẫn dắt đạo thôi. Khi mà nhiệm vụ và sứ mệnh dẫn dắt đạo của các vị tổ sư đã kết thúc, thông qua sự nhập diệt hoặc là về cõi Phật của các vị, thì lúc đó đó những cái thế hệ mới, các vị đại pháp sư mới, các pháp sư mới tiếp tục vai trò dẫn dắt đó thôi. Và trong sứ mệnh cao cả điều trên đó, thì các vị tổ trong lịch sử của Phật giáo Nam Truyền không tự đề cao mình, và đệ tử của các vị đó cũng không làm công tác đề cao sư phụ của mình, thầy của mình, vì toàn bộ cái trọng tâm của công cuộc hoằng pháp đối với Phật giáo Nam Truyền làm thế nào đó để nổi bật được tuệ giác và những đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó tại các nước Nam Truyền đó, vào trong các chùa chúng ta sẽ không nhìn thấy bàn thờ tổ sư, mặc dù họ cũng có những phương pháp lập tông. Ví dụ tại Miến Điện người ta có trường phái thiền chỉ gọi là trường phái thiền quán. Trong trường phái thiền quán người ta lại chia nhiều cái giáo phái nhỏ, có những giáo phái đó chuyên về quán thân, có những giáo phái chuyên về quán cảm xúc, có những giáo phái chuyên về quán tâm hay là quán các cái tưởng trong tâm, nhưng tuyệt đối là họ không quá đề cao vai trò của các vị tổ sư, để cho các thế hệ tăng ni và Phật tử sau họ đó, đó là hướng cái tâm điểm quy chiếu về Đức Phật ta và giáo pháp cao quý của Ngài. Đó là cách đó, thể hiện lòng tôn kính cao nhất về Đức Phật. Mục đích ẩn đằng sau của phương pháp và nguyên tắc lấy Phật làm quy chiếu này đó là trường phái Phật giáo Nam truyền không muốn thêm những điều Đức Phật không dạy, không muốn bớt đi những điều Đức Phật đã lưu tâm, giữ truyền thống đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại các nước Phật giáo Bắc truyền, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, Mông Cổ, thì hầu như đó cái khuynh hướng hoằng pháp đi theo nguyên tắc ngược lại. Các vị tổ sư lập tông trở thành hệ quy chiếu của công cuộc hoằng truyền chánh pháp, cho nên cái tông chỉ của vị tổ sư đó đó được các đồ đệ cổ sĩ tán dương, quảng bá, truyền tụng, giảng dạy, ứng dụng. Đang khi đó các phương pháp gốc của Đức Phật đó trở thành mờ nhạt dần, và hình ảnh đó, của vị tổ sư trở thành hệ quy chiếu mới. Đang khi đó, hình ảnh của Đức Phật đó khi nào cần thiết thì được sử dụng, khi không cần thiết đó thì gần như là tạm cắt qua một bên. Mặc dù các vị tổ sư đó không hề có những văn bản thể hiện cái sự chủ trương đó, nhưng mà qua cái cách làm đạo thì chúng ta thấy là vai trò của tổ sư, người khai sáng ra tông phái đó, trường phái đó, giáo phái đó, sơ môn pháp phái đó trở nên là nổi bật nhất. Và do vậy đó, cái hệ quy chiếu chân lý tập trung vào các vị tổ sư khai tông lập phái, hai gì đó phải làm minh bạch được, lão thông được những minh triết và những giá trị to lớn mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó là sự khác biệt rất căn bản về nguyên tắc hoằng pháp giữa hai trường phái Nam truyền và Bắc truyền. Còn về phía chúng tôi, mặc dù xuất thân từ Phật giáo Bắc truyền, chúng tôi vẫn có khuynh hướng là đề nghị tăng ni chúng ta làm đạo trong bối cảnh hiện đại đó nên lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, để chúng ta giảm bớt những học thuyết, những lý tưởng mà do các vị tổ sư truyền bá vốn nó phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội vào cái giai đoạn hoặc thời đại mà vị tổ sư đó làm đạo. Đang khi chân lý của Đức Phật đó có 6 đặc điểm, mà một trong 6 đặc điểm là siêu việt thời gian, tức không bị lỗi thời, trải qua các cái bối cảnh xã hội thời gian khác nhau. Ngay cả khi mà cái giai đoạn khoa học ngày càng phát triển mạnh đó, thì Phật giáo lại càng chói sáng hơn, đang khi các tôn giáo khác thì bị thách đố trước sự tiến bộ của khoa học hiện đại. Cần phải lưu tâm đó là trọng tâm của việc hoằng truyền chân lý và đạo đức của Đức Phật là khai thị ngộ nhập tuệ giác Phật cho tất cả mọi người. Khái niệm chúng sinh trong các văn bản đại thừa, trong đó có kinh Pháp Hoa đó, là nói cho con người một cái khái niệm triết học. Con người được hình thành bởi nhiều tổ hợp khác nhau, nhiều nhân duyên khác nhau. Trong bối cảnh này đó, chúng sinh không có nghĩa là vì con người, các loài động vật, các loài thảo mộc như là được phát triển về sau này. Như vậy là trình bày, giải thích rộng, thể nghiệm và chứng ngộ được tuệ giác Phật, truy cứu Phật từ cái bào thai Phật hay là tiềm năng Phật của mỗi chúng sinh đó là nhu cầu rất quan trọng trong công cuộc hoằng pháp. Và đây là cái chủ trương mà Đức Phật đã nêu ra ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy các vị tổ sư theo trường phái Bắc truyền chẳng qua cũng là những người truyền một phần, truyền nhiều phần, truyền là nửa phần hay truyền toàn phần giáo chỉ đó thôi. Cho nên thay gì đó là quá đề cao vào vai trò của các vị tổ sư, chúng ta hãy nhấn mạnh cái trọng tâm quy chiếu về Đức Phật, để tránh đi những cái lăng kính mà theo chúng tôi đôi lúc là không cần thiết của các vị tổ. Chúng ta được quyền tham khảo những đóng góp to lớn của các vị tổ trong lịch sử phát triển Phật giáo, nhưng chúng ta đừng quên một điều quan trọng hơn: các vị tổ sư đó cũng đều là những người học hỏi thực tập những gì Đức Phật đã dạy. Có người đó thì học một cách trọn vẹn, có người học một cách là chuyên biệt, có người thích truyền bá bài kinh này, có người thích truyền bá bài kinh khác. Và nó khác hoàn toàn với phong cách của Đức Phật là truyền bá một đạo Phật tổng thể, toàn diện, hệ thống. Cho nên lấy Phật làm hệ quy chiếu sẽ giúp cho người tu học Phật hiểu một Đức Phật tổng thể hơn, bao quát hơn. Do đó trong quá trình truyền bá chân lý Phật, chúng ta hãy cam kết với chính mình là đề cao Đức Phật thay vì đề cao bản thân mình, hay là đề cao các vị tổ sư lập tông mà mình đang là một thành viên trực thuộc. Một cách mạnh dạn chúng ta có thể khẳng định rằng đó, trong hệ quy chiếu lấy tổ sư làm gốc đó, thì hình ảnh Đức Phật nó trở nên mờ nhạt dần, yếu dần, bị quên lãng dần. Bởi vì trong các văn bản mà các vị tổ sư đó giảng dạy đó, chủ yếu là một hai bài kinh thôi. Còn cái tâm chỉ mà vị tổ sư đó nêu ra đó, thì các tăng ni và Phật tử theo trường phái đó phải học, phải thực tập, phải trải nghiệm, phải truyền bá. Do đó quyền hướng của chúng tôi là muốn làm thế nào để toàn bộ các vai trò khai sáng, mở tuệ, dẫn dắt của Đức Phật đó được quảng đại quần chúng biết đến càng nhiều càng tốt. Một vấn đề quan trọng khác là cuộc đời cũng như sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật trong suốt 45 năm chính là đề tài hoằng pháp rất là ấn tượng. Đó là tấm gương hoằng pháp vĩ đại mà trong bài kế tiếp chúng ta sẽ nghiên cứu về. Do đó đó, khi chúng ta phân tích và chứng minh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và lịch sử tư tưởng và tôn giáo của Ấn Độ nói riêng đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò hệ quy chiếu của Đức Phật cho toàn bộ đạo Phật trên địa cầu này là xứng đáng ngồi riêng một chiếu thôi, không ai có thể hơn được. Vì Đức Phật là người rất khiêm tốn, người rất lịch sự, rất độ lượng, rất bao dung. Chứ thực tế đó mà nói, đạo Phật có mặt từ khi Đức Phật Thích Ca chính thức giác ngộ với cội Bồ Đề thôi. Các Đức Phật quá khứ 6 vị trước Phật Thích Ca được nêu ra trong văn học Pali, và sau đó thì mở rộng thành là 23 vị Phật trước Đức Phật Thích Ca. Thì chúng tôi là những biên tập về sau này thôi. Một trong những lý do dẫn đến sự biên tập này đó là vì theo Ấn Độ đó, người ta thích đó tu học theo một đạo phái nào đó mà nó có tính truyền thống quá khứ, hiện tại để nó tiếp nối tương lai. Đang khi Đức Phật là người đầu tiên khai sáng ra đạo Phật, mà trước đó đạo Bà La Môn đã hiện hữu trên dưới 3.000 năm rồi. Bây giờ đó, nếu không gắn kết và giới thiệu một cái phương diện truyền thống của đạo Phật, đó là các đức Phật quá khứ cũng tuyên bố chân lý tứ diệu đế, và các đức Phật tương lai rộng và nhiều như là trong trường phái Đại Thừa cũng làm đạo bằng phương pháp tứ diệu đế, thì người ta rất khó có thể tin vào giá trị siêu tuyệt mới mẻ của đức Phật khám phá và truyền bá. Từ đó mà học thuyết gắn kết với các đức Phật quá khứ đó bắt đầu được xác lập. Và trong kinh Tương Ưng á, chúng ta thấy là đức Phật có một cái ảnh dụ rằng là cái công cuộc hoàn truyền chân lý của ngài đó cũng giống như là một người bộ hành tìm kiếm con đường, mon men theo những cái ngã rừng, đi vào tận rừng sâu, tận mặt nhìn thấy được một tòa lâu đài vĩ đại, cửa cái và các cửa sổ đã được khóa từ bên trong bằng các phương pháp nghiệp vụ. Đức Phật đã mở được các cánh cửa, đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy được tất cả các bảo vật, vẽ lại tấm bản đồ, sau đó quay trở về với thế giới phàm tục, hiến tặng tấm bản đồ đó cho những người hữu duyên. Và ngài đã tặng tay mình dẫn dắt các đệ tử giác ngộ chân lý của ngài đi theo con đường đó để đến được tòa lâu đài và trải nghiệm giác ngộ. Tòa lâu đài để tượng trưng cho tòa giác Phật, cho niết bàn, giác ngộ, giải thoát, mục đích cao quý và cuối cùng của đạo Phật. Vậy được nói rằng là Đức Phật không tạo nên tòa lâu đài, Đức Phật không tạo nên con đường, Đức Phật là người đi đúng con đường và phát hiện ra tòa lâu đài đó thôi. Đó là một cái tuyên bố rất khiêm tốn. Chứ nếu mà nói về luật tác quyền thì Đức Phật là chủ sở hữu phương pháp tứ thánh đế, gọi lại là bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Cái tính khiêm tốn của ngài đó không muốn đề cao vai trò lịch sử độc tôn duy nhất của ngài cho đạo Phật, mà ngài muốn gắn kết rằng là quá khứ của các đức Phật đã từng như thế rồi. Chứ còn trên địa cầu chúng ta phải thừa nhận rằng là ở tuổi 35 Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề, và từ thời điểm đó đạo Phật mới thật sự có mặt thôi, trước đó chưa có đạo Phật. Đó là một sự khiêm tốn mà rất đáng kính ngưỡng. Còn các vị Phật quá khứ, các vị Phật tương lai, các vị Phật đại thừa đều không thuộc các nhân vật lịch sử của địa cầu chúng ta. Các ngài có thể đã cư trú, đang cư trú hoặc sẽ cư trú ở các hành tinh khác có sự sống con người. Như vậy trên địa cầu chúng ta đạo Phật có mặt là từ thời điểm của Đức Phật Thích Ca thế thôi. Do đó không lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu trên địa cầu của mình đó mới là chuyện lạ. Và cái cách mà gắn kết truyền thống Đức Phật với các Đức Phật quá khứ và nói tiếp theo là các Đức Phật tương lai trong Phật giáo Tam Truyền cũng giống như đạo Kỳ Na đã làm. Thực tế thì Mahavira đó là người sáng lập ra đạo Kỳ Na, tức là đạo mặc áo không khí, tức là không mặc áo quần gì hết á. Nhưng mà Mahavira đó sau khi qua đời thì được các đồ đệ của ông mô tả rằng là ông á là sáng tổ thứ 24 thôi. Còn trước ông á đã từng có 23 vị là công tác hoàn truyền truyền bá học thuyết này. Như vậy ông chỉ là nối tiếp truyền thống lâu đời thôi. Trên thực tế đó, về phương diện lịch sử, khảo cổ học, nhân chủng học, nhân học, Mahavira là người sáng lập ra đạo Kỳ Na, cũng giống như Đức Phật đó, là người sáng lập ra đạo Phật. Và đây là hai trường phái vô thần mà thuật ngữ Ấn Độ gọi là Sa Môn. Như vậy nếu chúng ta vén qua một bên nếu tấm màn về tính huyền thoại, tính phi lịch sử đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hệ quy chiếu quan trọng bậc nhất của toàn bộ hoạt động Phật pháp. Và trong hoàn truyền chánh pháp đó, chúng ta cũng nên tuân thủ và tôn trọng nguyên tắc đặc biệt này. Điều quan trọng hơn, để việc làm đạo của chúng ta có hiệu quả thật sự, tất cả các pháp sư là tăng sĩ, các hoằng pháp viên là cư sĩ, nên tôn trọng và học theo cách hoằng pháp của Đức Phật. Nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa cách hoằng pháp của Đức Phật với cách hoằng pháp của các tổ, giữa cách hoằng pháp của các tổ đối với cách hoằng pháp của chúng ta thời hiện đại này. Và để thu ngắn cái khoảng cách đó, khi chúng ta lấy Đức Phật làm quy chiếu và hoằng pháp theo cách Đức Phật đó, chúng ta sẽ cải thiện được, cải tiến được những cái yếu kém mà trong quá trình lịch sử do lấy các tổ sư làm hồi quy chiếu đó, chúng ta bị mất dần cái tín hiệu lực hoằng pháp như tu kết mà Đức Phật đã làm rất thành công. Chưa đầy một năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được nhiều vị đạo sư vĩ đại của Đạo Bà La Môn, gồm có Ba Nam Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và nhiều vị sáng chói khác. Đức Phật đã độ được vua Tông Bà Sa La, vua Ba Tư Đạt và sau đó thêm sáu vị vua nữa, nâng lên thành tổng số 8 vị trong tổng số 16 vị vua của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Các thành phần là chính trị gia, tướng lãnh, các thành phần kinh doanh, các thành phần tri thức trong xã hội đã từ bỏ tôn giáo của họ trở thành đệ tử của Đức Phật. Trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật đó, chưa có một bậc tổ sư nào có sức hút mạnh như thế. Rồi về hoàng thân của Dung Hoàng Sakya đã có vài thái tử, xin lỗi, hoài hoàng tử bỏ ngôi đi tu. Rồi hoàng hậu, công chúa, công nương đã đi tu theo Đức Phật. Chúng ta không thể tìm thấy một cái trường phái có tính truyền thống đặc sắc như Đức Phật đã làm được. Độ người thân là rất khó, mà độ với vua chúa đi tu lại còn khó hơn nữa. Cho nên là không lấy cái cung cách làm đạo của Đức Phật trong vấn đề hoàn truyền Phật pháp đó, là một thiếu sót lớn. Đặc biệt chúng ta có khuynh hướng đó là lấy và dựa vào các phương pháp của các tổ thôi. Số 2, người hoàn truyền chân lý. Đức Phật, như chúng ta đã biết, là người khai sáng con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, truyền dạy chánh đạo đó cho tất cả chúng ta trải qua chiều dài lịch sử 2600 năm. Và nói theo một cái cách tương đối nào đó đó, thì các vị pháp sư và hoằng pháp viên chỉ nên tự xem mình là phát ngôn viên của Đức Phật và của Đạo Phật thôi. Tức là chúng ta dưới một hình thức nào đó là một cái máy lặp lại các chân lý cao quý của Đức Phật cho những người hữu duyên với Đạo Phật thôi. Chứ vậy là chúng ta là người sáng tạo ra cái con đường giác ngộ đó. Chúng ta lặp lại một cách chuẩn xác, một cách có phương pháp, một cách hiệu quả, thì những người hữu duyên đó đến với Đạo Phật càng đông càng nhiều. Còn nếu chúng ta không làm cái vai trò đó một cách đó là triệt để, hữu hiệu đó, thì số lượng quần chúng đến với Đức Phật và Đạo Phật đó bị giảm đi. Vai trò phát ngôn viên không thể được đánh giá ngang bằng với vai trò của người đã sáng lập ra chân lý đó. Và dùng ngôn ngữ hình thể đó, pháp sư và hoằng pháp viên nên được quan niệm như là cánh tay nối dài của chánh pháp Phật trong mỗi gia đình, trong mỗi xã hội và trên mỗi quốc gia. Tức là chúng ta làm cái chức năng nối kết, mồi truyền, dẫn dắt thôi. Còn chất liệu chân lý cao quý của Đức Phật đó chính là cái trọng tâm thu hút quan trọng nhất. Như vậy không có chúng ta làm cánh tay nối dài thì có các vị pháp sư khác, các vị tăng sĩ khác, các vị cư sĩ khác. Nên là vai trò của mình đó là vai trò phụ, chứ không phải là vai trò chính yếu. Do đó trong quá trình là quan pháp, vị giảng sư đừng quá đề cao chính mình, mà hãy đề cao chân lý Phật. Còn một công việc chúng ta làm là để làm hiển lộ, làm sáng tỏ, làm nổi bật các giá trị và tính năng trị liệu của chánh pháp Phật. Vì vậy đó, chúng ta đang là công việc gọi là vận chuyển chân lý với Đức Phật đó, là hệ quy chiếu. Yêu cầu căn bản của phương pháp này là các pháp sư và hoàn pháp viên cần thể hiện sự trung thành tuyệt đối về vấn đề tư tưởng và học thuyết của Đức Phật. Đang lúc chúng ta diễn giải, truyền bá, hướng dẫn và thực tập chân lý cao siêu của Đức Phật. Phật giáo Nam truyền làm rất tốt vai trò quan trọng này. Còn Phật giáo Bắc truyền đó, ở một nơi, ở mỗi nơi đó thì có cái khuynh hướng làm đạo dựa vào các vị tổ sư khác nhau. Người ta đề cao, tập trung, truyền bá, quảng cáo quá nhiều về các vị tổ sư lập tông ra. Cho nên đó, giáo chỉ của Đức Phật, tông chỉ quan trọng Đức Phật đó, gần như là ít được chúng ta đề cập đến. Như vậy vô tình đó, chúng ta giảm bất tính trung thành về chân lý Phật này. Chúng ta trung thành với chân lý của các tổ. Mà không phải tổ sư nào làm đạo có thành công, và cũng không phải tổ sư nào cũng là những người truyền bá chân lý đạo Phật một cách chuẩn xác. Chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận việc này, vì tổ sư là những thế hệ đi trước thôi. Sau khi qua đời vài chục năm, vài trăm năm, những đóng góp to lớn của các vị ấy được chúng ta tôn lên làm tổ. Còn các vị ấy có chứng thánh quả La Hán hay là Bồ Tát hay không, đó là chuyện khác. Đây là Đức Phật đã là Phật, tội giác viên mãn và tròn đầy. Do đó cần phát triển loại nhận thức quan trọng để giảm bớt đi cái tính đề cao chính mình. Như sao? Không phải tôi dạy chân lý Phật, mà là chính Đức Phật truyền bá chân lý đó. Người khai sáng ra đạo Phật đã dạy chân lý đó cho mọi người thông qua lớp học của tôi, thông qua sự giảng dạy của tôi và thông qua cuộc sống của tôi. Thì đây là một trong những nhận thức đó, sẽ giúp cho chúng ta thể hiện được cái sự tôn kính cao nhất dành cho Đức Phật. Làm công việc hoằng pháp từ năm 2002 đến bây giờ, tức là chính thức đó. Còn từ năm 92 thì chúng tôi cũng đã thuyết pháp, nhưng mà lúc đó là không có thâu băng, không có quay video như bây giờ. Thì hàng ngày chúng tôi nhận rất nhiều các cái comment từ các bài giảng phổ biến ở trên YouTube, hay là phổ biến ở trên Google, hoặc là phổ biến trên các trang web riêng, Facebook riêng. Họ đề cao đó là thầy giảng hay quá, dễ hiểu quá. Đó là những cái nhận xét mà. Và khi đối diện trực tiếp, chúng tôi nghe được những câu nói như thế này, chúng tôi thường giải thích như thế này là: không phải chúng tôi giảng hay, mà là đó, chân lý Phật sâu sắc. Bất kỳ ai, giàu trẻ, trung niên hay già, nam hay nữ, tu sĩ hay tại gia, mà nói đúng chân lý Phật là tự động trở thành hay. Vì chân lý Phật là cao siêu. Và về phương diện này đó, chúng ta phải ghi nhận rằng đó, một tăng sĩ đỗ cử nhân Phật học có được cái trình độ cao hơn các vị giáo sư tiến sĩ một cái đẳng. Không phải là mình nói quá ngông cuồng. Nếu chúng ta học đến đây đến chốn, học chuẩn đàng hoàng, học có nghiên cứu thêm tại nhà, chứ không lệ thuộc vào kiến thức của thầy cô giáo trên lớp đó, thì cái trình độ Phật học nó cao, cho nên chúng ta sẽ cao hơn các tiến sĩ về triết học hoặc là tôn giáo học một cái đẳng, là nhờ vào cái chân lý đặc biệt của Đức Phật. Do đó khi chúng ta có đông quần chúng, được nhiều người tán dương, đừng vì thế vội mừng. Vì vội mừng đó, nó sanh ra cái tâm đó, cống cao ngã mạn. Mà chúng ta nổi bật được là nhờ làm giảng sư, chứ không phải chân lý Phật. Cho nên cái chân lý Phật làm cho mình được nổi, chứ không phải là tự năng lực của mình đã trở thành một người nổi. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta đó là nỗ lực một cách tuyệt đối trong việc trung thành với chân lý Phật. Số 3, hoằng pháp theo cách của Đức Phật. Phải thừa nhận rằng là sau khi qua đời, mặc dầu dưới hình thức là truyền miệng, Đức Phật đã để lại kho tàng chân lý rất độc đáo và sâu sắc. Cho đến bây giờ đó, khó có một trường phái tôn giáo nào có thể sánh bằng. Kho tàng giáo lý của Đức Phật bao gồm 3 phương diện: kho chân lý tức là kinh tạng, kho đạo đức tức luật tạng, kho triết học tức luận tạng. Phần lớn các vị pháp sư của chúng ta chỉ mới sử dụng một phần rất nhỏ kho chân lý thôi, đại đa số là chưa sử dụng đến kho triết học, một thiểu số rất nhỏ sử dụng đến cái kho đạo đức. Khái niệm Tam Tạng Pháp Sư mà Trung Quốc sử dụng đó, vị thầy nắm vững giảng dạy và dẫn dắt 3 kho tàng chân lý của Đức Phật. Như vậy là trong quá trình hoằng pháp, chúng ta nên bắt chước đó là cách của Đức Phật truyền bá tối thiểu là 2 kho tàng, đó là kho chân lý Dhamma và kho đạo đức Vinaya. Vì vào thời Đức Phật đó, kho triết học luận tạng đó là chưa có mặt. Mặc dầu trong trường phái Nam truyền nó có chứng minh rằng đó, 7 bộ luận tạng Abhidhamma do Đức Phật thuyết giảng, thực tế đó thì cái lý luận đó là không có cơ sở vững chắc về văn bản học. Dựa vào cấu trúc văn phạm của 7 bộ luận này, các khái niệm mới được xuất hiện trong 7 bộ luận mà người ta quy chiếu được cái niên đại ra đề của các luận phẩm đó. Và do vậy nó đã cách xa Đức Phật qua đề đó đến vài chục năm, có khi đến là 200 năm. Cho nên không thể gắn kết những cái tác phẩm sau khi Đức Phật qua đề mấy chục năm vào Đức Phật như là một tác giả được. Do đó truyền chân lý theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải dựa vào 2 kho tàng chính, đó là kinh tạng và luật tạng. Còn cái kho triết học là để đối phó lại, hồi đáp lại những vấn đề triết học và tôn giáo học trong lịch sử phát triển Phật giáo tại các bối cảnh không gian và thời gian riêng biệt. Mảng này rất quan trọng, mà quan trọng đối với giới tri thức thuộc các tôn giáo khác. Còn giới Phật với bình dân đó, thì việc mà triển khai Abhidhamma đó đôi lúc là không có lệ lạc nhiều. Cho nên nhấn mạnh đến kinh tạng, đó là trọng tâm chân lý được Đức Phật giảng dạy. Tại sao chúng ta phải hoằng pháp theo cung kính của Đức Phật? Vì ở mọi phương diện chúng ta đã nhận thấy rất rõ Đức Phật là nhà hoằng pháp vĩ đại nhất, người truyền bá chân lý vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó Đức Phật là bậc mô phạm vĩ đại trong cách mà Ngài đã sống chân lý do Ngài khám phá, trong cách mà Ngài đã truyền bá chân lý được Ngài tìm ra. Tuệ giác và lòng từ bi của Ngài đối với con người là to lớn vô cùng. Và bằng cái phong cách đó, sự hoằng pháp làm đạo của Đức Phật đã dẫn đến một sự thành công rất vĩ đại. Mà sau khi Đức Phật qua đời cho đến hiện nay 26 thế kỷ, tại nhiều quốc gia khác nhau, chúng ta không thể tìm thấy vị nào tương đương hoặc là được 50% là như Đức Phật. Mặc dầu Trung Quốc có khuynh hướng xem Ngài Huệ Năng á là Phật sống của Trung Quốc, Việt Nam có khuynh hướng xem Ngài Trần Nhân Tông là Phật sống của mình, và mỗi quốc gia có khuynh hướng đề cao một nhân vật nào đó thể hiện cái văn hóa nhân cách bản địa là Phật sống của họ. Thì khi mà so sánh với Đức Phật đó, chúng ta thấy là những nhân cách đó đó vẫn còn kém xa với tuệ giác và những đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử nhân loại. Về triết học Phật giáo, toàn bộ nền tảng chân lý và công cụ quần pháp của Đức Phật dựa vào tứ thánh đế. Điều này được khẳng định ở trong kinh Trung Bộ và trong chính bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên cho 5 anh em đồng tu tại Phường Nai. Nền văn học của Đại Thừa phát triển về sau và giai đoạn có sớm nhất của đó là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, cho đến kéo dài 200 năm sau. Chúng ta phải thừa nhận rằng đó, các bản kinh đó đều là những phần mở rộng, đi chuyên sâu từng ngóc cách và chi tiết đã được Đức Phật giảng dạy ở trong ba chánh đạo thôi. Ví dụ như toàn bộ văn học Bát Nhã Ba La Mật thuộc về văn học dài nhất, quan trọng, thuộc hàng bậc nhất của triết học Đại Thừa, thực ra là triển khai rộng của chánh tư kiến thôi. Vì đó là trí tuệ. Toàn bộ cái nền văn học Hoa Nghiêm nói về thế giới trùng trùng duyên khể cũng là một phần triển khai rộng của chánh tri kiến thôi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh quan trọng nhất của Đạo Phật Đại Thừa, nói về tri kiến Phật, tức là nói về đỉnh cao nhất của chánh tri kiến thôi. Nếu chúng ta chịu khó làm cái thống kê như vậy thì toàn bộ các kinh điển mà Phật giáo Nam truyền gọi là kinh phát triển có mặt ở trong kinh tạng của Đạo Phật Đại Thừa đó chỉ là những triển khai rộng hoặc của chánh tư kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. Chẳng hạn như kinh Viên Giác, một phần là nói về chánh tư kiến, phần khác là nói về các phương pháp quán tưởng, thiền chỉ và thiền quán, tức là chánh niệm và chánh định. Do đó để dung hòa cả hai trường phái đó, chúng ta có thể khẳng định rằng là các kinh điển phát triển trong trường phái Đại Thừa là mở rộng những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Nguyên Thủy thôi. Ít nhất là có sự nối kết này. Vì là phát triển cho nên nó có rất nhiều các khái niệm mới, các học thuyết mới tương đương hoặc là gần giống với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Đạo Bali. Ví dụ như học thuyết là tánh không trong văn học Bát Nhã nó tương đương học thuyết duyên khởi, khái niệm có khác và nội dung là một thôi. Và phương pháp này như chúng ta đã học trong bài 1 đó, thừa nhận nỗi khổ niềm đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập con đường. Mà đó là cái phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, mà chúng ta nên dựa vào đó để làm đạo và trở thành thành công như chính Đức Phật. Về cách hoằng pháp của Đức Phật đó, thì có hai lối giải thích khác nhau đối với 7 tuần lễ đầu. Theo trường phái Phật giáo Nguyên Thủy đó, sau khi giác ngộ là Đức Phật chưa vội truyền bá chân lý, Ngài đã dừng chân lại 7 tuần lễ đầu tại cõi Bồ Đề và cái không gian xung quanh đó thôi. Tuần lễ thứ nhất đó, trải nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn sâu lắng siêu tuyệt, lần đầu tiên mới được khám phá và chứng đắc ở trên quả địa cầu này. Nói theo một cách nào đó về phương diện triết học đó, Đức Phật đang làm công việc thẩm định lại chân lý mà Ngài vừa khám phá. Trước khi tuyên bố đó, đó là một sự liêm khiết tri thức, cái trách nhiệm với những gì mà mình sẽ làm rất cẩn trọng, rất đứng đắn. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với cội Bồ Đề. Nhờ sự che mưa chở nắng của nó mà trong khí trời nóng nực của tháng năm dương lịch, Đức Phật đã không bị vướng kẹt vào các cái cảm xúc ở trên cơ thể, nhờ đó mà chuyên tâm thiền định, phát hiện ra con đường trung đạo và giác ngộ giải thoát. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi 18 bước sen, hình thành ra học thuyết nhân sinh quan dựa vào ba con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Lỗi trừ cái vai trò của Thượng Đế và các thần linh trên đời sống con người, và một con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm ra. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật là tuyên bố học thuyết duyên khởi nhằm giải thích về nguyên nhân hình thành thế giới qua chủ trương do cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này hủy diệt, dẫn đến sự hủy diệt ở những cái còn lại. Và trong phạm vi lý giải về sự có mặt của con người qua ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, Đức Phật nói chuyên biệt về học thuyết 12 nhân duyên. Trong tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành sơ bộ học thuyết đạo đức học của Ngài trên nền tảng của hành vi đạo đức, và xác định rất rõ giá trị thật của con người không dựa vào vị thế xã hội, bối cảnh gia đình của người đó có, mà dựa vào các hành vi đạo đức và trí tuệ người đó đang sống với. Tuần lễ thứ sáu, Đức Phật đã đối diện với nghịch cảnh mưa to, sóng lớn, và là Ngài đã chiến thắng được nghịch cảnh này bằng sự bất động, tức là không đầu hàng trước nghịch cảnh. Và đó là một cái tấm gương mà tất cả chúng ta có thể noi theo, truyền bá chân lý. Chúng ta gặp những rủi ro, những cái trở ngại, những kháng cự, bắt chước Phật ở tuần lễ thứ sáu này, rồi sẽ có những hộ pháp, những người cùng lý tưởng và đồng hành chúng ta để giúp chúng ta vượt qua thành công. Tuần lễ thứ bảy, Ngài gieo trồng ruộng phước cho đời bằng việc chấp nhận chân lý, xin lỗi, chấp nhận sự hiến cúng của hai vị thương gia. Đó là phần cúng dường Phật bảo đầu tiên sau khi Ngài giác ngộ. Thì đây là cái mô tả của Phật giáo Nguyên Thủy trong Kinh Tạng Pali. Còn theo văn học Đại Thừa đó, thì Đức Phật đầu tiên thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm cho chư thiên và Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Đây là yếu tố nó mang tính rất là siêu hình, và đó là niềm tin của Đạo Phật Đại Thừa. Sau đó Đức Phật giảng về Kinh A Hàm Nhân Thừa để đáp ứng cho con người ở hành tinh này. Ngoài ra thì giảng thêm các bộ kinh quan trọng khác, mà phần lớn chúng ta đều đã thuộc cái bài kệ mà A Hàm Tối Sơ Tam, xin lỗi, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Pháp Nghịch, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Giả Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Thì đây là cái cách sắp xếp và tính thời gian hoằn pháp của Đức Phật theo Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư. Đó là một cái sự o ép, chứ còn thực tế thì Đức Phật không có giảng kinh điển như cái quy trình sắp xếp vừa điêu. Cả hai trường phái Đại Thừa và Nguyên Thủy đó đều có một cái đoạn văn ngắn nói về cái sự thối thấp chí nguyện sau khi Đức Phật giác ngộ. Mà nguyên nhân của sự thối thấp này đó được mô tả là Ngài thấy rằng là chân lý Ngài khám phá truyền bá sâu sắc quá, quần chúng nghe hiểu không nổi, cho nên sợ truyền bá ra người ta phê phán chỉ trích thì rơi vào cái tội phỉ báng chánh pháp mà gặp nhiều cái trở ngại về sau này. Lúc đó đó, Samati tức là quá thân của Thượng Đế ba lần ra thưa thỉnh mong ngài đó đừng dội nhập niết bàn, truyền bá chân lý để lệ lạc cho nhân sinh. Sau đó Đức Phật mới nhận lời và bắt đầu cái công cuộc hoàn truyền chánh pháp. Ngài đi đến vườn Nai 250 cây số bằng đường quốc bộ, như chúng ta đã biết rồi. Thì đây chúng tôi đó là một cái đoạn văn biên tập về sau này rất tai hại. Mục đích đó, của đoạn văn được biên tập này đó, là nhắn gửi với những người theo đạo Bà La Môn rằng là Thượng Đế của các vị đã trở thành học trò của Đức Phật tôi. Như vậy thay vì các vị tiếp tục đi theo Thượng Đế đó thì quý vị hãy bắt chước Thượng Đế của mình đó, trở thành đệ tử của Đức Phật. Cái thông điệp quan trọng nhất ẩn đằng sau cái câu chuyện đối thoại giữa Đức Phật và Savati là ở chỗ này. Vì Đức Phật có thừa nhận có Thượng Đế đâu, và trên thực tế thì có Thượng Đế đâu, thì làm gì có cái cuộc đối thoại giữa Thượng Đế và Đức Phật được. Ý cái câu chuyện đó muốn nói rằng là tôi xin nhường lại gian sang của vũ trụ này cho ngài, ngài hãy truyền bá chân lý đi. Bên cạnh những người chống chánh pháp, mắt họ bị mù điếc, họ không thể là cảm nhận thừa nhận được chánh pháp cao siêu về việc của ngài truyền bá, nhưng vẫn còn đó rất nhiều các con người cảm nhận được điều này, hãy truyền bá vì lễ chuối số độc. Đó là câu chuyện biên tập đó, vì Thượng Đế có thật. Nhưng mà vì là biên tập cho nên nó có cái dở ở chỗ Đức Phật đi xuất gia bỏ ngôi vua là vì muốn kết thúc sầu bi khổ u não của chúng sinh. Không có lý gì sau khi giác ngộ ngài thối chí bồ đề muốn nhập niết bàn. Cho nên lúc mà nhận được cái sự khích lệ của Thượng Đế thì ngài mới đi truyền bá chân lý. Chúng ta thấy cái mâu thuẫn rất là lớn về mưu tiếp lý tưởng. Và 7 tuần lễ đầu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dù chúng ta cũng rất là khó có sử liệu để đối chứng về phương diện văn bản học, nhưng ít ra đó cái cách phát họa cái bức tranh của 7 tuần lễ đầu đó cho chúng ta thấy là tại đây Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết quan trọng đó. Học thuyết niết bàn tức là hạnh phúc cao nhất mà Đức Phật muốn hiến tặng cho nhân sinh. Tuần lễ hai đó là học thuyết là tri ân và đền ân, mở rộng ra là 4 trọng ân, một trong các trụ cột quan trọng của xã hội Phật giáo. 18 bước sen là hình thành ra nhân sinh của Phật giáo. Học thuyết duyên khởi là thế giới quan Phật giáo. Hành vi đạo đức là học thuyết đạo đức học Phật giáo. Đối diện với chứng hạnh thực cảnh là những điều mà con người cần vượt qua trong quá trình hành đạo. Và mục đích của toàn bộ công việc hành đạo đó là gieo ruộng phước cho đời. Chúng ta thấy là cái bức tranh về toàn bộ các học thuyết quan trọng nhất là được hình thành và đã làm nổi bật được phương pháp làm đạo của Đức Phật hơn là cách thức mà Phật giáo Đại Thừa đã diễn giải. Theo văn liệu của Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật chỉ hoàn truyền là chánh pháp 45 năm thôi. Ngài giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Và đó là 45 năm rất năng động của ngài. Còn Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc, cụ thể là Hoa Kinh Đại Bát Niết Bàn, đã nắng tạo ra cái niên đại theo phong cách bonsai, tức là OS mà, làm sao để cho nó thấy nó hấp dẫn. Và họ lấy dữ liệu văn hóa của Trung Quốc làm nền tảng đó. Chẳng hạn như xem 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là 1 năm. Đức Phật xuất gia ở tuổi 19, 5 năm tập đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30, 49 năm hoằng pháp là kết thúc. Như vậy Đức Phật qua đời ở tuổi 79 của tuổi Tây, và cộng với 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ theo của Trung Quốc đó, là trở thành là 80 tuổi. Đó là cái cách mà chúng tôi gọi là bonsai hóa niên đại của Đức Phật. Nó rất là gượng ép. Thực tế đó, từ Ca Tỳ La Vệ đi đến Vesali, nơi mà Đức Phật học đạo với hai đạo sĩ Urara và Uddaka đó, nó chỉ có 500 cây số. 500 cây số đi quốc bộ nhiều nhất là 3. Đức Phật cao trung bình 1 thước 9, một bước đi của ngài 1,5 mét. Sức khỏe của ngài lực lưỡng như là một đại lực sĩ. Ngài đi một ngày đó là 40 cây số là chuyện rất là dễ dàng thôi. Như vậy ngài đi chừng 40 ngày đến 45 ngày là đến Vesali. Và từ Vesali đó mà đi đến núi Khô Hạnh cũng có vài trăm cây số nữa. Như vậy tối đa cái thời gian đi tầm đạo đó, cái khoảng thời gian đó thực tế mà nói đó nha, nó chưa được 6 tháng. Và sự khổ hạnh của Đức Phật đó, dưới nước khổ hạnh đó, có hơn 5 năm nữa rồi. Tổng cộng lại người ta gọi chung đó là 6 năm. Tầm đạo thì chỉ có học với hai vị đạo sư đó thôi, làm gì ra mà 5 năm, lấy dữ liệu đâu mà ra, không có. Còn đây Trung Quốc muốn nắng tạo ra một Đức Phật là giác ngộ lý tưởng chân lý ở cái tuổi thanh xuân tức là khiên cưỡng lại lịch sử, nắng tạo ra một cái lịch sử mà nó không có thật. Còn theo lịch sử là Đức Phật 29 tuổi mới đi tu, 35 tuổi giác ngộ, 80 tuổi qua đề. Và Ấn Độ sử dụng mà hệ thống lịch đó, nó gần giống như lịch Tây, chứ không có tính 9 tháng 10 ngày, cho bụng mẹ là 1 tuổi. Một ngày làm Phật sự của Đức Phật đó được chia ra làm 5 múi thời gian. Buổi sáng ngài dùng thiên nhãn quán chiếu ai là những người hữu duyên để độ một cách có kết quả. Sau đó là ngài bắt đầu đi khất thực vào trong các ngã đường, thành thị, thôn quê, và khích lệ các đệ tử của ngài cũng đi như thế, không trùng lặp lại ngày thứ hai và những ngày kế tiếp. Phương pháp làm đạo này đó rất hiệu quả ở chỗ đó là đi đến những cái vùng đất mới, cái hình ảnh của Đức Phật oai nghiêm, tự tại, thông dong, thảnh thơi trên mỗi bước chân đi, nó tác động tâm lý rất là lớn đối với người quan sát. Và nhân việc người ta phát tâm cúng thực phẩm ăn đó, Đức Phật mới có cơ hội giảng kinh thuyết pháp chân lý cho họ nghe. Và bằng cách này đó, chân lý Phật nó lan rộng rất là nhanh chóng, trở thành giống như là một cái ảnh hưởng, giống như không khí nó có mặt khắp mọi nơi phải. Còn bây giờ phần lớn chúng ta ngồi ở chùa thôi, quần chúng đến chúng ta tiếp, không tế thì thôi. Còn Đức Phật ngày xưa là đi tìm quần chúng để giáo hóa họ thông qua văn hóa hành khất. Buổi chiều á, sau giờ ngọ trai thì trong kinh điển Pali mô tả là Đức Phật thuyết pháp độ sinh, có những buổi là thiền hành và có khi là giáo hóa cho tăng đoàn. Đó là cái phong cách rất là chuẩn mực. Như vậy là ngày nào Đức Phật cũng thuyết pháp giảng kinh, giảng cho tăng đoàn, giảng cho quần chúng. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ đó mô tả lại những cái tương tác giữa Đức Phật với các vị đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn, giữa đệ tử của Đức Phật với đệ tử của các vị Sa Môn và Bà La Môn. Mà giờ đó mà chúng ta có được những bản kinh chân lý được truyền tụng bằng thuộc lòng, sau đó ghi thành văn bản. Tối chia làm 3 canh, canh đầu á từ 6 giờ đến 8 giờ Đức Phật tiếp tục thuyết pháp, giải quyết các nghi vật của tăng đoàn tại các tịnh xá được Đức Phật cư trú và làm đạo. Canh giữa 10 giờ đến 2 giờ khuya Đức Phật thuyết giảng cho chư thiên, tức là người ngoài hành tinh, mà trong các kinh Pali thường mô tả là gì, chư thiên tỏa sáng hào quang trên cơ thể của họ, đó là Deva Shining Man, tức là con người ngoài hành tinh. Ví dụ như kinh Phước Đức đó, hay còn gọi là kinh Điềm Lành đó, hay là kinh Phước Báo đó, Người mà thỉnh Đức Phật đó thuyết giảng kinh này chính là chư thiên, chứ không phải là con người chúng ta. Thì dữ liệu này đó là được ghi nhận ở trong kinh Tạng Pali. Kênh cuối 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng, Đức Phật nằm nghiêng về phía ta phải ở hai tiếng đầu thôi. Sau đó là kinh hành nhập định. Như vậy một ngày trung bình Đức Phật ngủ có 2 tiếng. Sở dĩ mà vẫn duy trì được sức khỏe tốt đến tuổi thọ 80 là vì Đức Phật làm chủ 100% dòng cảm xúc của Ngài. Ngài không có những phản ứng cảm xúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Không có vướng là sắc thân đơn vị xuất phát, không gạt quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên trong vòng 2 tiếng ngủ, toàn bộ các hoạt động của tri giác, tâm tư, nhận thức đã ngưng lặng hoàn toàn. Cho nên nó đủ sức là thư giãn toàn bộ hệ thống thần kinh. Còn chúng ta ngủ mộng bị nhiều là vì chúng ta bị vướng kẹt cảm xúc chỗ này, vướng kẹt chấp thuận chỗ kia. Tuổi thọ của con người vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, trung bình là 40 tuổi. Đức Phật sống được 80 tuổi là phá kỷ lục. Dựa vào cái biểu đồ thời gian hàng ngày Phật sự của Đức Phật đó, chúng ta thấy là Ngài gần như một ngày thuyết pháp 3 lần này. Chiều thuyết pháp, tối thuyết pháp và khuya cũng thuyết pháp cho 3 loại đối tượng khác nhau: con người, tăng sĩ và con người ngoài hành tinh. Như vậy toàn bộ cái cung cách làm đạo của Ngài là nhấn mạnh đến việc hoàn truyền chân lý. Vấn đề 2, nguyên tắc trung thành với chính pháp. Thuật ngữ Phật học Trung Quốc gọi là khế lý. Trong bài đầu đó chúng tôi đã có giới thiệu khái quát nè, vì nó có liên hệ đến bài này, xin lặp lại đôi nét. Yêu cầu chung của nguyên tắc này đó là nhằm để tạo ra các ảnh hưởng tích cực mang tính toàn diện đối với thể xác, tình cảm, lý trí của các cá nhân, gia đình, học đường và xã hội. Những thành phần và đối tượng trực tiếp lãnh hội được chân lý và đạo đức của Đức Phật thông qua sự truyền đạt của một vị pháp sư hay là một vị hòa pháp viên. Trung thành với chánh pháp đó, nó là một cái hệ quả của trung thành với Đức Phật là hệ quy chiếu. Nếu như chúng ta không lấy Đức Phật là hệ quy chiếu đó thì chúng ta sẽ trở thành là trung thành với lời giảng dạy của các vị tổ sư thôi. Và hiện nay đó, các Đức Phật giáo đại thừa đang đi theo phương hướng này. Do vậy đó, mỗi một trường phái Phật giáo trình bày một đạo Phật theo một cách khác nhau, dĩ nhiên nó rất là phong phú. Nhưng á, lời dạy gốc của Đức Phật, chân lý chánh pháp chính của Đức Phật á, ít được quần chúng biết đến một cách toàn diện. Đó là cái mặt trái, mặt yếu của phương pháp làm đạo theo phong cách tổ sư. Chúng ta cần là lưu tâm vào một số điều như sau. Số 1, nhấn mạnh phương pháp luận tâm linh của Đức Phật. Xin lặp lại cái nội dung của bài kinh Trường Bộ tập 3 trang 277, Tư Gương tập 5 trang 421, Lục Tạng tập 1 trang số 9. Thì bài kinh Tứ Thánh Đế này đã được lặp lại là nguyên văn, vì tầm quan trọng bậc nhất của đó trong việc xác lập phương pháp luận tâm linh của Đức Phật mà nó đã xuất hiện ở kinh và ở luật. Nội dung của nó như chúng ta đã học buổi học trước rồi, đó là thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Chúng ta khuyên những người đang đối diện trước khổ đau đó không cường điệu quá khổ đau, vì như thế đó là tự hình ảnh cảm xúc bản thân mình. Không phớt lời khổ đau, vì như thế đó là liều mạng. Không đào tẩu con khổ đau, vì như thế là tắc trách. Mỗi người phải có trách nhiệm là đối diện trước nỗi khổ niềm đau, nhận diện được mặt mũi của nó, và với một cái cam kết là tôi phải thoát ra khỏi được khổ đau này. Còn đau đó thì liên hệ đến sanh và bệnh chết, khổ thì liên hệ đến các thái độ tâm lý như là thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không toàn nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là thường hằng bất biến. Bước thứ hai đó, công việc mà chúng ta phải làm giống như một bác sĩ, giúp cho người đang bị khổ đau truy tìm ra được nguyên nhân và mặt mũi của nó. Và dĩ nhiên cách mà chúng ta truy tìm đó, nó phải là các nguồn gốc tâm lý. Cho nên nó cần đến cái nhận thức thấy rõ được mặt mũi thật, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Và theo Đức Phật đó, khi mà mình khoanh vùng được, truy nguyên được cái nguyên nhân của khổ đau thì sự giải quyết khổ đau đó đã được thành công 50% rồi. Còn 50% còn lại là gì? Là nỗ lực để kết thúc đó thôi. Bước 3, giới thiệu về hạnh phúc siêu giác quan, mà đỉnh cao nhất của đó là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cảnh giới Phật, không phải là cực lạc thế giới, không phải là các cõi Phật, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà các biểu hiện của khổ đau, các nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc trọn vẹn bằng gốc rễ. Và nhờ giới thiệu cái phương diện này đó, người ta bớt bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu vọng, không có đấu tố khổ đau, không cường điều quá khổ đau. Và bước thứ tư đó là thực tập con đường trung đạo, mà Đức Phật đã nói rằng là nó chính là cái cơ hội để vận chuyển bánh xe chân lý. Và đây là cái chân lý được các Đức Phật đề cao, Đức Phật xác định rất là rõ. Và con đường trung đạo đó hội đủ cả ba phương diện: đạo đức toàn thiện, thiền định toàn thiện và trí tuệ toàn thiện, gồm có 8 yếu tố như chúng ta đã biết và học ở trong bài trước rồi. Số 2, trích dẫn đầy đủ và toàn vẹn kinh Phật, đây là điều rất quan trọng. Về nguyên tắc này đó thì hiện nay đó, chúng ta phải chia ra hai loại truyền bá chân lý. Thứ nhất đó, là các giảng viên Phật học tại các trường Phật học thì phần lớn có nghiên cứu về dân bản học và phương pháp luận, cho nên là trong nghiên cứu viết lách, sáng tác sách hay dịch thuật đó, chúng ta thể hiện được cái phong cách này. Còn dạng thứ hai đó là các giảng sư, các pháp sư, tức là dùng bộ nhớ của mình để diễn đạt Phật pháp dưới dạng ứng dụng cho các giảng đường mà đối tượng học chủ yếu là người Phật tử tại gia. Thì đối với giảng sư đó thì phần lớn người ta ít trích dẫn, người ta chỉ nói theo cái bộ nhớ của mình thôi, nói đại ý là chính, chứ không phải là trích dẫn nguyên văn đó để thể hiện được sự toàn vẹn, tức là tư tưởng kinh Phật đó là rất ít. Cho nên làm giảng sư là dễ hơn nhiều so với làm nhà nghiên cứu Phật học. Hiện nay đó, trong tổng số 47.000 tăng ni trên toàn nước Việt Nam, chúng ta chưa có đầy 50 nhà nghiên cứu Phật học có đẳng cấp. Thế còn số đó quá khiêm tốn. Còn giảng sư chúng ta có được khoảng 200 thôi, tức là những người giảng được quần chúng ưa quý mến ấy, thì cũng không có nhiều lắm. Để thể hiện cái sự toàn vẹn kinh Phật đó, thì chúng ta phải tạo điều kiện cho người học Phật tiếp cận được toàn bộ kho tàng kinh điển Phật, bao gồm kho tàng kinh điển Pali, kho tàng kinh điển A Hàm Tương Đương và kho tàng kinh điển Đại Thừa. Tại các trường lớp Phật học đó, chúng ta có cơ hội học được vài chục bài kinh thông qua cái hướng dẫn của người hướng dẫn để chúng ta tự học tại nhà, và học trên trường lớp thì cũng có vài bài đó. Còn tại các cái giảng đường giảng về Phật pháp mang tới ứng dụng á, thì hầu như chúng ta ít có cơ hội trải nghiệm được số lượng các bài kinh này. Cho nên là tránh cái tình trạng đó chọn lựa một vài bài kinh pháp môn, là khi chúng ta bỏ lại sau lưng các bản kinh còn lại mà nghĩa lý triết lý của nó rất là sâu sắc, cố gắng dạy một cách có hệ thống. Cho nên ở học viện chúng ta có môn và lịch sử văn học Phật giáo, bao gồm văn học Phật giáo Sanskrit, văn học Phật giáo Bali, văn học Phật giáo Hán Tạng, và trong tương lai đó chúng ta có thể học luôn cả văn học Phật giáo Tây Tạng. Cho nên giúp cho mình hiểu được hệ thống toàn bộ các cái bài kinh chân lý của Đức Phật. Về trích dẫn á, chúng ta cần phải thể hiện và tuân thủ nguyên tắc quy cách trích dẫn học thuật được quốc tế sử dụng. Quyển Cẩm Nang viết luận văn luận án của chúng tôi đó giới thiệu một cách rất là chi tiết về các cái quy tắc trích dẫn ngắn, trích dẫn dài, trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp. Các bạn các sư cô nên xem lại tác phẩm này để chúng ta nắm về cái quy cách trích dẫn học thuật, bởi vì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tính thuyết phục cao đối với những gì mà chúng ta là chia sẻ. So với các tôn giáo trên toàn cầu á, thì Kitô giáo là đạo giỏi nhất về cái cách quy định trích dẫn học thuật đối với các nhà thần học, các linh mục và các giáo dân, các giáo lý Việt. Bởi vì họ phân chia kinh thánh á, thành các chương, mỗi chương thành các đoạn, mỗi đoạn thành các câu, và con số đó được ghi nhận trong ấn bản toàn cầu. Dù là xuất bản kinh thánh dưới bất kỳ một ngôn ngữ nào thì các cái mã số đó vẫn được giữ tuân thủ tuân lành từ trước đến giờ. Cho nên á, khi người ta nói đến cái câu nào đó, người ta chỉ cần nói là kinh thánh Matthew hay là kinh thánh Luca, rồi phần mấy, câu mấy, là khắp thế giới này những người nào tu học theo Kitô giáo đều biết đó là cái câu gì. Cái sở trường của phương pháp này nó nằm ở chỗ là vì kinh thánh của Chúa Giêsu Kitô dạy đó chưa đầy 1000 trang, bao gồm Cựu Ước của Do Thái giáo và Tân Ước, tức là những dạy là dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu truyền đạo có 3 năm là đã bị kết án tử hình rồi, cho nên lời dạy của ông không có nhiều lắm. Và 3 năm giảng dạy đó đó, nó được thâu nhận ghi chép bởi 4 vị đệ tử mà sau này người ta nghiên cứu ra, tôi biết là gần cả 100 năm sau Chúa qua đời đó thì nó mới được ghi chép lại thành văn bản. Cho nên nó cũng còn một vấn đề, 4 người ghi chép này là thể hiện cái quan điểm khác nhau, dĩ nhiên cũng có một số điểm là giống nhau, cho nên người ta mới tôn trọng cả 4 và liệt kê cả 4 bộ kinh thánh của 4 vị tông đồ này vào bên trong. Như vậy cái thực chất đó, kinh thánh 3 năm mà Chúa Giêsu giảng trước khi chết đó, chưa đầy được 60 trang. Nếu chúng ta chọn 1 trong 4 ấn bản thôi thì chưa được 60 trang, không nhiều lắm. Dĩ nhiên là 60 trang chữ nhỏ, cho nên để phân loại cách đó nó rất là hiệu quả. Còn ấn bản thánh điển Bali của Anh á, đã phân loại đã chương 1 trang rất là chuẩn. Và Hòa Thượng Minh Châu đó khi dịch ra tiếng Việt đó, ngài cũng dựa vào cái phân mục lục này và phân loại này để cho người học bằng tiếng Việt có thể đối chiếu với văn bản gốc được. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh khi dịch các kinh điển Đại Thừa, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm cũng như thế, cũng đã đặt những cái ý tưởng chính có khi là 5 trang 6 trang là một phân đoạn bằng những con số. Nhưng mà phân đoạn như thế nó quá dài, cho nên khi mình trích dẫn mình nói là trong phân đoạn đó là ta không biết là truy tìm ở đâu. Còn phân đoạn kia là phân đoạn ngắn từng câu. Đến lúc nào đó mà Phật giáo chúng ta làm được cái phong cách này đó thì chúng ta sẽ có cái quy cách trích dẫn là thống nhất trên toàn cầu. Khi trích dẫn nguyên tác tuyệt đối không được cắt xén, không biên tập, không thêm vào, không giảm bớt đi. Còn cái lý giải của chúng ta về vấn đề đó là tùy theo cái cảm hứng của chúng ta lúc đó, thời gian cho phép lúc đó dài hay ngắn là tùy, nhưng mà nên trung thành với cái nguyên tắc. Số 3, người hoằng pháp chỉ là công cụ. Trong phần đầu chúng tôi đã nói ý này và xin giải thích thêm. Trước nhất chúng ta phải thấy là lời Phật dạy chỉ là phương tiện để diễn đạt chân lý thôi. Nó cũng giống như ngón tay để chúng ta nhìn thấy được mặt trăng. Ngón tay không phải là mặt trăng. Bỏ ngón tay đó thì chúng ta mất cơ hội thấy mặt trăng. Nhưng mà chấm vào ngón tay thì chúng ta mất mặt trăng vĩnh viễn. Cho nên lời dạy của Đức Phật, tức là bát nhã phân tử đó, là một công cụ, một phương tiện diễn đạt, truyền bá, chuyên chở chân lý Phật rất là hữu hiệu. Do đó chúng ta không nên dựa vào thiền tông, dán vào biệt truyền. Dán vào biệt truyền đó là truyền bá chân lý tâm ấn tâm, không dựa vào kinh điển Phật dạy. Đó là một cái chủ trương rất táo bạo và khó được chấp nhận từ phương diện quần pháp học, và lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu. Và điều này chúng ta cần lặp lại tại đây là trên quần pháp đó, chúng ta phải đề cao chân lý của Đức Phật, tuyệt đối không đề cao bản thân mình trên các giảng đường, vì chúng ta chỉ là công cụ của Đức Phật thôi, cánh tay đó về chân lý của Ngài thôi. Phải tuân thủ và trung thành với nguyên tắc đó thì chúng ta sẽ làm đạo thành công, và dẫn đến cái việc mà giới thiệu cho quần chúng đó hiểu được một đạo Phật toàn vẹn, bao quát, có lợi ích lớn. Ba nguyên tắc còn lại có lẽ chúng ta phải học ở buổi kế tiếp, đó là nguyên tắc phù hợp với các quy luật khoa học, nguyên tắc phù hợp với trình độ của người nghe, và quy tắc phù hợp với cái xu thế thời đại, cái thể chế chính trị nơi mà nhà hoàng pháp đang sống. Đó là ba cái nguyên tắc mà theo chúng tôi đó, nếu chúng ta tuân thủ một cách tương đối đó, dẫn đến sự thành công trong hoàng pháp rất là cao. Và nó hỗ trợ cho hai nguyên tắc đầu, đó là nguyên tắc lý Đức Phật hợp quy chiếu và nguyên tắc tuân thủ vào chánh pháp của Đức Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ